3 năm nay rồi, ngủ giờ ngủ riêng. Em đã lắp định vị theo dõi, biết rằng là đến một chỗ một đối tác nữ còn đang độc thân, tiếp tục lại tài sản chung ở trong két đã lấy đi từ lúc nào không biết, nghĩ là đang là đầu tư cho một cái mối quan hệ khác ở bên ngoài. Bây giờ hiện tại vẫn đang chặn điện thoại của vợ
3 năm,
cũng không có ý định hàn gắn mà cũng không ly hôn.
Dưng dưng khi nhắc về người chồng, người phụ nữ 48 tuổi ấy 3 năm qua chờ đợi một câu trả lời từ chồng, hàn gắn hay ly hôn. Chị ấy đã không dám tự giải thoát mình khỏi ràng buộc hôn nhân. Hết yêu, tình cảm đã quá nguội lạnh, nhưng chị vẫn cố chấp giữ lại gia đình cho con, nên bản thân bị mắc kẹt. Khi đến với chương trình, chị ấy nói rằng đã mở rất nhiều video tư vấn tình cảm trên mạng lên để xem, nhưng mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho riêng mình. Và lần này chị nhờ đến chương trình giúp đỡ cách giải quyết để bản thân được hạnh phúc nhất. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành và tôi là nhà báo Quảng Hường. Nếu bạn cũng có những tâm tư cần tìm lời giải, hãy liên hệ chương trình theo số điện thoại 084-666-0123 hoặc email podcast@vnexpress.net hoặc fanpage podcast Bạn Ổn Không để được chuyên gia giải đáp. Chương trình phát sóng vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của tuần này.
3 năm nay rồi ạ, vợ chồng đầu tiên là mất kết nối. Em thì đã nghi ngờ chồng có ngoại tình. Lúc đấy thì em đã đặt câu hỏi xem là mình như thế nào mà chồng lại lạnh nhạt với mình. Cụ thể là chồng em thì đi rất là nhiều. Cái thời gian đấy thì đúng là cũng công việc cũng bận thật đấy. Nhưng mà khi mà em đã muốn để cho chồng chia sẻ thì chồng lại không chia sẻ mà lại càng thu mình lại. Đâm ra là em lại càng nghi ngờ. Các cái biểu hiện nữa thì chồng lại đòi ngủ riêng. Ở cái tuổi đấy của em thì ngủ riêng với em thì nó lại chưa sẵn sàng. Thế nên là em lại càng đặt nghi ngờ với chồng. Vợ chồng cũng bằng tuổi ạ. Năm nay là 48. Rồi ngủ ra ngủ riêng. Lý do nói là vì công việc. Không thể đi ngủ sớm cùng. Thì em cũng có hỏi, nói rằng là thế công việc đến bao giờ? Thì lại nói là hết công việc này để đến công việc khác. Như thế thì em lại đi nghi ngờ là em theo dõi. Em đã lắp định vị. Thế là biết rằng là đến một chỗ một đối tác nữ còn đang độc thân. Thế nhưng mà không chia sẻ với em là đến nhà đối tác đó mà lại cứ nói là đi với người khác. Em cũng có đặt câu hỏi tại sao lại như vậy thì lại không nói. Và lại bảo là ta đi chỉ vì công việc. Cái thời gian em lắp cái định vị để em theo dõi mà đến lúc chồng em phát hiện ra thì nó cũng rất là nhanh. Đâm ra là em cũng không phát hiện thêm được gì nữa. Nhưng mà em biết rằng là thường xuyên đến những chỗ đó. Và sau đó bảo rằng là không được phép theo dõi chồng như thế. Biết như vậy thì em cũng rất là sốc, bởi vì là trước khi đó thì em đã thay đổi mình để xem là tại sao chồng không muốn gần gũi mình nữa. Nhưng mà kể cả thời gian mình thay đổi rồi cũng không được. Và em muốn hoặc là em làm cái gì đó mạnh mẽ để cho chồng dứt khoát bay về. Thế là em đã làm một cái bản cam kết về tài sản. Ngôi nhà mà đang ở xây nhà thì của hai vợ chồng, cái đất là của ông bà. Bố mẹ em cũng bán đất ở quê để cho em mua đất. Và em làm cái bản cam kết với nội dung cũng đúng như thực tế như vậy. Và bản cam kết này vợ làm mục đích là để cho chồng quay về gia đình. Và tài sản này là tài sản của vợ. Vợ cũng nghĩ đến vì giữ cho con. Chồng em cũng khẳng định cái tài sản như vậy thế là đúng. Thế nhưng mà cũng không ký vào cái bản cam kết đấy. Thế sau đó thì nói là không đi nhưng mà vẫn cứ đi. Vẫn cứ có những cái biểu hiện lén lút rồi nó không rõ ràng. Thế là em cũng bảo thế thì bây giờ phải rõ ràng dứt khoát ra. Thế thì đầu tiên thì chồng em bảo là chờ con thi xong. Năm đấy là con em thi vào cấp 3, càng phải giữ kín. Đến khi con thi xong thì em mới nói chuyện một lần nữa với chồng. Thì chồng vẫn cứ bảo là để chờ vì mẹ ta đang ốm. Cái không khí nó rất là nặng, cứ ly thân cứ đi vậy, xong cứ về phòng đóng cửa riêng như vậy. Cũng không có ý định hàn gắn mà cũng không ly hôn. Thế là em mới bảo chứ vậy thì em phải nói với cả ông. Thì chồng em bảo là không phải nói với ai cả, tự việc của mình thì mình giải quyết. Lúc đấy là em đã đưa tờ đơn ra rồi, vì em đã bảo là em không thể chịu được nữa nếu như mà cứ tiếp tục như này thì ly hôn. Đó là tháng 7 năm ngoái. Đã không giải quyết gì rồi, sau đó tiếp tục lại còn những các cái làm cho em cảm thấy là nó không còn một chút gì hy vọng nữa. Đó là khi mà em phát hiện ra tài sản chung ở trong két đã lấy đi từ lúc nào không biết. Năm ngoái là tháng 7. Nói lấy về việc gì thì lại bảo là đấy là tiền của ta. Ta làm ra thì việc của ta sử dụng làm cái gì thì làm. Thế thì em không đồng ý, bởi vì là bây giờ tài sản ở trong nhà phải có cả công của vợ đóng góp vào đó chứ không phải nguyên cổ của cả chồng được. Những năm về sau em đóng góp ít cho chồng. Nhưng mà các chi phí sinh hoạt trong gia đình thì em phải lo hết. Ăn uống, Vợ chồng chỉ lo cái việc học tập của con thôi. Đến khi mà em làm căng ra thì chồng em mới nói rằng là tháng 4 năm nay là sẽ giả lại. Thế nhưng mà đến tháng 10 vừa rồi thì lại bảo đến Tết. Tóm lại là cứ không rõ ràng về tình cảm và tiền nong cũng đều như thế hết. Về tình cảm thì không dứt khoát xem là muốn hàn gắn hay muốn dừng lại mà cứ đưa ra các mốc thời gian. Tức là cách đây độ khoảng mấy ngày ấy thì em có đưa ra yêu cầu với chồng rằng là cái mối quan hệ của vợ chồng này nó kéo dài nó quá lâu rồi. Thì vợ muốn là nó dứt khoát trong năm nay. Thì em có đưa ra ba cái phương án là thứ nhất là sơn sửa lại nhà cửa cũng như là sửa sang lại cái mối quan hệ. Hai nữa là bán nhà và ba nữa là đưa ra một cái phương án khác. Chồng và con đưa ra phương án lựa chọn. Và em cho cái thời hạn là 3 ngày. Mà chồng em cũng không nói năng gì. Em bảo nếu mà không đưa ra phương án lựa chọn thì tốt nhất là ký vào đơn chứ cũng không thể tiếp tục cái cuộc sống như này được. Bởi vì nó đang lại ảnh hưởng rất nhiều đến con cái. Con em nó gần như là thay đổi tính nết. Nó lặng lẽ. Em thì lại sống nặng nề về tình cảm. Nên là nó ảnh hưởng nhiều đến công việc. Em rất mất tập trung trong công việc. Em đã một lần nữa yêu cầu chồng về dứt khoát. Nhưng mà chồng lại nói một câu là chả lo xong cho mẹ. Bà nội nhà em thì đã bị ung thư từ năm 2016. Đến thời điểm hiện tại thì bà đang là nặng rồi. Thì bây giờ em cũng không biết rằng là lo xong thì đến khi nào, đến khi mẹ nằm xuống hay là đến khi hết rõ hay là như thế nào.
Hai anh chị có quan hệ vợ chồng trong 3 năm vừa rồi không?
Không, tuyệt đối luôn, thậm chí còn...
Tuyệt đối luôn.
Trong nhà, sống căng ở nhà nhưng vẫn tránh mặt. Cùng lắm là ăn gặp nhau ở bữa ăn, ăn xong có mấy phút là đã đi lên để đóng chặt cửa lại. Nói chuyện còn đang chẳng muốn nói.
Có sự hiểu nhầm nào đây ở hai vợ chồng mà khiến cho một bên họ thu hẳn mình lại mà không muốn trò chuyện gì không? Anh có thể nghi ngờ rằng chị cũng ngoại tình hay là chị thế nào
không? Thực sự là 3-4 năm trước thì mình cũng không có một cái gì cả để mà nghi ngờ cả.
Vậy chị có từng hỏi anh ấy xem là điều gì khiến anh ấy lại hành xử như vậy không?
Chỉ nói rằng là tao chỉ đi về công việc thôi. Trách em rằng là đi can thiệp quá sâu vào công việc của chồng. Đầu tiên là vì là cứ giấu giếm điện thoại nó kia. Thế là em thì cứ vì càng giấu nên em lại càng tò mò, lại còn muốn xem là chồng làm cái gì ở trong cái điện thoại mà cứ phải giấu.
35 đến 45 hoặc là 30 đến 50 là cái giai đoạn người ta đang cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp đó. Thì có thể anh bận rộn công việc cũng có thể hiểu. Tuy nhiên là một cái sự bận rộn quá mức như thế xong rồi, đặc biệt quan trọng đó là cái việc tránh mặt hoàn toàn, không kết nối, thậm chí là không quan hệ vợ chồng luôn á.
Đúng rồi.
Thì đấy là một cái sự cảnh báo rất là nghiêm trọng về mối quan hệ. Có vấn đề rất là lớn ở đây. Nhưng vấn đề ở đây là chị cũng chưa thực sự biết cái nguyên nhân đến từ đâu.
Rồi.
Và anh cũng chưa bao giờ thành thật chia sẻ với chị nguyên nhân để mà hai bên cùng có thể tháo gỡ. Vợ chồng chị trước đây, hai vợ chồng quan hệ với nhau nó có được thoải mái không? Nó có hòa hợp không?
Cũng hòa hợp, mà thậm chí là mình thì thường là cái người mà không chủ động. Bởi vì là mình cũng có một cái thời điểm là mình do cái công việc nó quá là bận rộn ấy. Xong bắt đầu áp lực kinh tế cộng với cái bệnh khó ngủ của mình ấy, thì nó cũng ảnh hưởng. Thì có những thời điểm là mình không phải là né tránh hoàn toàn, nhưng mà nhiều lúc chồng mong muốn ấy, nhưng mà mình không đáp ứng được. Thời gian sau thì bắt đầu con cái nó cũng lớn hơn thì mình lại chăm chút cho mình hơn, mình đi tập luyện thì cái sức khỏe của mình nó cũng cải thiện hơn. Thì cái việc đấy đối với mình thì lại không thành vấn đề nữa, thì nó quay sang là chồng.
Hai anh chị có mấy người con?
Em có 2 người lớn rồi. Đứa sau bây giờ đang học lớp 11.
Và mình có nói chuyện ly hôn thì ảnh hưởng đến con cái, thì anh xã có nói gì không?
Không nói một cái gì ạ. Tức là trong cái đơn ly hôn thì em cũng có biết rằng là hàng tháng thì chồng chu cấp tiền cho vợ để nuôi con, hai con sẽ ở với cả vợ. Thế thì hôm vừa rồi thì chồng bảo là không đồng ý. Thế không đồng ý thì hỏi là đưa ra phương án như thế nào thì cũng không nói.
Anh ấy làm việc thu nhập có ổn tốt không?
Thì những năm trước thì thu nhập là ổn tốt, nhưng mà mấy năm gần đây đưa về cho vợ rất là ít. Mà đặc biệt 2 năm nay thì tất nhiên là càng không đưa rồi. Có bao nhiêu thì lại đem đi hết. Nghĩ là đang là đầu tư cho một cái mối quan hệ khác ở bên ngoài. Bởi vì không nhất định là không nói. Vì sao?
Có đủ để mua một cái nhà không?
Không được một cái nhà, nhưng lại nó là một cái tài sản mà tích cóp được bao nhiêu năm nay.
Bây giờ chị đang mong muốn điều gì?
Em mong muốn cái quay về là cái mong muốn đầu tiên. Vấn đề làm sao để cho chồng biết rằng là cái mình vẫn đang mong muốn là quay về. Thế nhưng mà chồng phải thể hiện cho mình biết là chồng cũng quay về. Còn nếu như mà chồng không muốn nữa thì mình muốn dứt khoát.
Thôi mình gạt đi luôn. Bởi vì rõ ràng là anh ấy không biểu hiện một điều gì cho thấy là anh ấy sẵn sàng với cái phương án đó rồi, đúng không nào?
Đấy, đúng.
Vậy thì mình không cần phải đặt tâm vào cái điều đó nữa, bởi vì mình làm thấy nó rất là phí tâm sức và thời gian của mình á.
Đã từng bị trầm cảm khi mà lúc mới mà bị lạ nhạt á, sụt đến 7-8 cân một lúc. Yeah. Là mất ngủ, sau đó thì phải đi khám trầm cảm. Bây giờ hiện tại thì mình không bị như thế nữa. Cái thời gian mà để cứ âm thầm để chờ cho con thi xong á, thì đấy là cái thời gian mà nó nặng nề nhất, bởi vì là không có ai để mà tâm sự, không dám chia sẻ, bởi vì nếu như mà sợ ra bên ngoài thì ảnh hưởng đến con.
Bây giờ là chị đang muốn ly hôn chồng để sao cho cái việc nuôi dạy con là tốt nhất, mà cái hợp tác với nhau của chị ở đây đó bao gồm những cái gì?
Thứ nhất là nói là tình cảm của chồng có còn không nữa này, nếu mà không còn thì dứt khoát.
Cá nhân chị cảm thấy còn không?
Em nghĩ là không còn, mà bản thân em cũng không còn nữa.
Vậy thì thôi, mình đâu không đặt cái chuyện đó ra nữa, nó không có, mình nói làm chi.
Nhưng mà em lại vẫn nghĩ rằng là gì, tình cảm nó chỉ là một cái loại cảm xúc thôi.
Hai cái nó không giống nhau đâu, cảm
không,
xúc
nếu như mà được cái sự quan tâm của anh thì mình cũng sẽ quan tâm lại, đấy là tình cảm.
Nhưng mà đấy là cảm xúc là chị ơi.
Không thấy có cái sự quan tâm gì. Bây giờ hiện tại vẫn đang chặn điện thoại của vợ.
Hai anh chị sống với nhau mà còn chặn điện thoại của nhau
chặn
luôn hả?
Đúng rồi,
giỏi, thật luôn. Chồng ông này ông cũng ngầu ghê luôn chứ mày ngầu vừa đâu nha. Chị hiền quá, ông ta bắt nạt chị đó. Ở đời mình phải sống hiền lành. Hiền lành với nhu nhược là hoàn toàn khác nhau. Đừng có nhầm tưởng hai cái thứ đó với nhau nha. Hiền để cho mình sống được cái tâm luôn luôn thiện với mình với người. Nhưng mà nhu nhược là mình sẽ làm cho người ta có cơ hội để gây ra những việc ác cho mình. Làm tổn hại họ, tổn hại cả mình luôn. Bởi vì họ làm việc ác cho người khác là họ đang tự hại họ luôn đó. Bất kể điều gì mình đang làm cho người khác là làm cho chính mình luôn đó. Vậy thì cái mong muốn tiếp theo của chị là gì?
Là nếu mà ly hôn thì chồng cũng hợp tác với mình để làm sao cho cái việc nuôi dạy con là tốt nhất. Chứ mình cũng không hơn thua trong cái việc là tài sản nữa. Thậm chí cũng đã nói với chồng rằng là bây giờ là bán nhà đi rồi chia đôi, chia tài sản, chia con. Thế nhưng mà chồng thì chồng bảo là ta không ký cái gì hết, cứ chờ lo xong cho bà rồi tính.
Chị có thể cung cấp chứng cứ là ông bà đã cho chị tiền mua cái đất đó?
Ngày xưa ông bà cho mua thì lại cũng không viết giấy tờ gì cả.
Thế thì thôi, cái giá trị tài sản lớn không chị?
Thì là một căn nhà, bây giờ đang ở thì nó tầm 5-6 tỷ thôi.
Nếu mà chia đôi thì khoảng 2-3 tỷ vẫn có thể mua một cái căn hộ chung cư rất nhỏ ở xa trung tâm đúng không? Thì vẫn có thể đảm bảo được cái chỗ ở cho chị và con phải không nào? Tuy nhiên là bởi vì bao nhiêu tiền tiết kiệm của gia đình là anh ấy mang đi hết rồi.
Đúng rồi. Vâng.
Nên là trước mắt tương lai của chị là cũng sẽ khó khăn khi mà không có tiền để lo tuổi hưu đó.
Đúng. Vâng.
Vậy anh ở đây là không phải là một người mà thực sự là đáng mặt nam nhi đâu. Dù có thể là không còn yêu thương chị, thì cái người đã chung lưng đấu cật mình mấy chục năm như vậy ấy, thì phải thương, vậy phải thương một phần nào, nó ít nhất là cái tình thương, một cái tình nghĩa mà với cái người mà đã cùng mình như vậy chứ. Đây là lỡ dùng những cái cách thức mà không được gọi là minh bạch á để mà tẩu tán tài sản đi như vậy á, thì là người ta cũng là một người mà thiên về tài sản. Phải không nào chị, quá lụy tình á. Chị biết là những cái chuyện này cứ tiếp tục nó cũng không mang lại ích lợi gì cho chị, nhưng chị cũng không thoát ra được. Còn anh kia thì anh không dính mắc tình cảm mà anh lại dính mắc vào tài sản thôi. Bởi vì nếu anh không dính mắc vào tài sản, anh ra đi, anh có thể ra đi một cách đường hoàng chính chính. Anh để lại một phần tài sản cho vợ hoặc là dư thêm một chút, tại vì vợ sẽ là người lo hai con mà. Nên là nếu không có tài sản thì đỡ, mà có tài sản mà không biết cách để phân chia đó. Trong mọi mối quan hệ thì nó lại thành một cái nguyên nhân rất lớn để phát sinh ra rất nhiều những cái mâu thuẫn xung đột và bất hài lòng với nhau. Bởi vì ở đó họ thấy được cái lòng tham của con người. Nếu một người quan trọng tiền bạc hơn thì chị phải biết là chị đứng dưới tiền bạc. Người đàn ông này họ đang coi trọng tiền bạc hơn vợ con này, và họ đang coi trọng những cái thứ mang lại cảm xúc cho họ mới lạ hơn vợ con họ này. Họ có thể khó chịu điều đó gì đó với chị mà họ không nói ra, nhưng mà họ để cái cảm xúc đó điều khiển họ, và họ không chọn cái giải pháp mà chia sẻ nói ra để kết nối, để mà thấu hiểu, để mà giải tỏa cho nhau. Thế thì cái người này dù là tuổi gần 50 rồi nhưng mà chưa đủ bản lĩnh. Bản lĩnh là một người đàn ông để làm một người cha, một người chồng mình có thể lương tựa vào. Nên là thực ra mình đang xét về một con người như thế nó cũng hơi phiến diện, chỉ thông qua một vài cái việc, một vài hành vi thôi. Thế tuy nhiên là nói là để chị thấy là chị đã nhìn thấy tất cả những điều đó, nhưng mà chị không thoát ra được, bởi vì chị dính mắc vào tình cảm. Khi mình dính mắc quá, mình không còn đủ sáng suốt để quyết định cái điều gì là ích lợi cho mình, là tốt đẹp cho mình. Đôi khi cái việc dừng chân lại có thể là hiệu quả hơn hoặc ích lợi hơn cho cả hai, nhưng mình không làm được cái điều đó, bởi vì mình để cái sợi dây kia nó ràng buộc mình, nó cứ buộc chân mình lôi theo họ đó. Trong đời sống thì tình cảm cũng chỉ là một phần của đời sống thôi. Thế nhưng mà mình đã bị nó điều khiển mình hoàn toàn.
Ra là ông bà ngoại cũng đang phải hy sinh rất là nhiều. Ông bà rất là thương con. Bán đất rồi đi vay sổ ngân hàng để cho mình mua một cái ngôi nhà. Ông bà thì cho hai vợ chồng thật đấy, nhưng mà không còn là con của ông bà nữa, thì cái đấy phải là của con gái thì nó phải phù hợp hơn. Mình của cháu. Lúc đầu thì là mình nghĩ như thế, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi sống phải có pháp luật, đúng không? Thế thì chồng em cũng đã bảo rằng là ly hôn cứ ra tòa, đã có pháp luật giải quyết. Tài sản sau hôn nhân thì về chia đôi, ai cái đấy cũng ai chả biết rồi. Có nghĩa là ông ấy sẽ không nói về tình nữa, mà ông nói về lý.
Giữa cái việc là ly hôn với cái chữ tài sản thì cái gì quan trọng với chị hơn?
nếu như cứ tiếp tục thì nó cũng sẽ chả đi đến đâu nếu như mà không cùng cải thiện ấy.
Nếu chị quan trọng đời sống tinh thần của chị, quan trọng con cái chị không muốn con chị nó phải chứng kiến cái chuyện là bố mẹ nó tranh giành nhau tài sản, nói xấu nhau rồi nó kia ha, thì chị có thể chấp nhận thôi cứ ra tòa đi, tòa giải quyết thế nào chị cứ nói thật hết ra, tòa giải quyết tài sản ra sao thì chị nhận như vậy ha. À. Còn nếu chị cảm thấy là không, tôi không thể mất những cái đồng tiền mà bố mẹ tôi đã cho tôi, thì chị có thể tiếp tục nhờ luật sư để tìm được những cái cách làm sao chị có thể có tiền. Và ngay cả khi họ làm theo đúng luật mà không được theo đúng mong muốn của mình ấy, thì mình cũng chấp nhận, bởi vì ít nhất là mình đã được tự do.
Anh em và bố mẹ với cả gì thì vẫn cứ muốn rằng là giữ gia đình cho con cái, thì bố mẹ già nên là mình cũng cứ cố gắng mà để duy trì kéo dài.
Đấy là mong muốn của họ phải không nào? Nhưng mà mong muốn của chị là gì thì chị phải biết.
Chị muốn là hạnh phúc đó. Nhưng mà cũng hạnh phúc thì cứ chờ đợi thì người ta lại không mang lại hạnh phúc cho mình, thì bắt đầu lại quay lại hạnh phúc tự thân mình và vẫn cứ sống. Nhưng mà xong lại thì mình nghĩ rằng là hạnh phúc tự thân thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Thế còn quan trọng sau này mình ốm mình nằm đấy, mình con cái thì nó có gia đình riêng, bố mẹ mình cũng mất hết cả rồi, thì mình lại phải cần có cái người bạn bầu bạn. Mình cũng vẫn đang còn hy vọng. Tại vì là có nghĩa là nửa năm nay rồi, cái tần suất đi lại của chồng ấy nó ít hơn trước. Tức là trước thì là cứ đi đến 12 giờ đêm, có khi đến sáng lọ lọ về. Thì bây giờ lại không bị cái trường hợp như thế nữa. Tối cũng không mấy khi đi. Các cái biểu hiện cảm giác như là ông ấy cũng gầy đi các thứ thì mình lại thấy là hay là đối tượng bên kia người ta nhả ra rồi, mình cũng nuôi một chút hy vọng là người ta tỉnh. Cũng không hiểu rằng là người ta gầy đi vì mẹ phải lo cho mẹ người ta hay là vì cái mối quan hệ bên kia người ta bị đứt.
Chị quan tâm đến người ta nhiều quá mà không hề quan tâm đến mình. Cho Thành hỏi chị một câu, chị phải rất thật lòng luôn á, để cho chị soi chiếu nội tâm của chị á. Vậy chị mới đang 48 tuổi thôi, chị đã đi qua cái giai đoạn hồi xuân chưa?
Hồi xuân thì qua rồi.
Vậy trong chị có từng khao khát và mong muốn sau này sẽ gặp một người đàn ông mà có thể kết đôi được để mà sống với họ rồi yêu thương nhau, chăm sóc nhau tuổi già không?
Có chứ, mình rất muốn. Bởi vì là dù không còn những cái quan hệ vợ chồng nhưng mà vẫn là những người bạn ở cùng với nhau hàng ngày ấy, mà có thể tâm sự chia sẻ được. Nó là cái chất lượng sống nó tốt hơn chứ.
Chị có bao giờ nghĩ rằng chị có thể sống một mình ổn thỏa không?
Nếu như mà không tìm được ai nữa, vẫn ổn như một mình thì nó, thậm chí nó còn tốt hơn so với tình trạng như bây giờ.
Chị tự nhìn thấy là chị sống một mình thì tốt hơn tình trạng bây giờ phải không?
Đúng rồi.
Thế thì tại sao chị không chọn cái tốt hơn? Người ta chỉ chọn cái tốt hơn, hoặc là cái trong những cái tốt thì chọn cái tốt hơn, trong những cái tệ thì chọn cái ít tệ hơn, và trong cái tốt và cái không tốt thì chọn cái tốt chứ. Chị biết rõ cái gì là tốt cho chị rồi mà.
Tức là cái hai cái mà mình còn đang đặt dấu hỏi, tức là mình không biết rằng là có phải là người ta đang quay về hay là mình cứ để chờ đợi, hay là mình lại cứ tiếp tục mà mình lại gửi đơn phương.
Không nên suy đoán, hỏi rõ ràng ra thôi.
Cái người mà đã rất là ít nói, không muốn chia sẻ, chỉ sợ là lại hỏi lên là lại cùng lại bảo
thế. Một người không muốn chia sẻ và không tôn trọng chị thì sống với chị đến già thì họ có thể yêu thương chăm sóc và tôn trọng chị được không, chia sẻ với chị như chị muốn không? Không đúng không? Chị đang muốn một người bây giờ và kể cả sau này về già chị có thể làm bạn, tỏ trò chuyện tâm tình với chị, cùng nhau chăm sóc đúng không? Thế thì ở đây một người ngay cả bây giờ chưa già còn chưa làm được điều đó cho chị mà, phải không? Và chưa bao giờ có năng lực để làm điều đó, bởi vì không phải thuộc phần mong muốn của anh ta, phần tính cách của anh ta. Thế thì làm sao mà lúc về già người ta thay đổi? Chị tự ảo tưởng thôi chứ. Vậy thì phải là một người khác, không phải cái người này. Mình sống ra mình phải biết họ là người như thế nào chứ, làm sao mình tự che mắt mình đi được. Mình muốn lấy người đẹp trai hào hoa lộng lẫy thì phải lấy tìm cái người như là diện tài tử Alain Delon đúng không? Bây giờ mình lấy một cái người như Trương Chi thì mình phải chỉ chấp nhận họ hát hay thôi, đừng quan tâm đến sắc đẹp nữa. Thế mình phải biết mình muốn gì, phải biết cái người kia có thể cho mình cái gì, chứ mình đừng đòi hỏi cái thứ họ không thể có để cho mình. Tự nhiên mình làm mình khổ và làm họ khổ thôi. Đây chị biết cái gì là tốt cho chị rồi thì cuối cùng là cái lựa chọn của chị có lựa chọn cái điều tốt cho chị không thôi. Lý do gì khiến chị không thể lựa chọn cái điều tốt hơn cho chị? Đó là sự dính mắc, sự ràng buộc. Một cái niềm tin nào đó, một cái nhận thức hay một cảm xúc nào đó ở bên trong chị, nó còn lôi kéo chị, khiến chị không thể bước ra khỏi đống bồng bông đó.
Lý do của chồng rằng là để lo xong cho mẹ. Bà thì thực sự đang là trong cái giai đoạn hấp hối đấy. Bây giờ thì tính từng ngày.
Vậy thì chị cần gì về nó lăn tăn cái chuyện này nữa? Chị chịu đựng được 3 năm trời, chị lấy ông ấy sống từ hơn 20 năm trời rồi. Nghe không? Một vài ngày, một vài tháng cũng chẳng quan trọng gì nữa mà. Nghĩa tử là nghĩa tận chị ơi, có một vài ngày thôi, dù sao chị cũng là con dâu của bà mấy chục năm rồi. Dù anh ta không tử tế với chị nhưng chị hãy tử tế với người thân của con chị. Chị cứ tử tế nhất trong khả năng của chị.
Thế nhưng mà em đang sợ đối mặt với cái câu hỏi của người hấp hối. Ví dụ như bà sẽ đặt ra câu hỏi rằng là mẹ mong hai con quay về hay như thế nào đó. hứa với cái người hấp hối ấy, thì sau này mình có gì không, mình trả lời như thế nào để cho người ta thoải mái mà mình cũng, sau này mình không phải ân hận ấy.
Thì cũng nghĩ nhiều ha, nghĩ ra những cái thứ mà không chưa xảy ra, thậm chí không bao giờ xảy, có thể không bao giờ xảy ra. Nếu nó xảy ra thật mình sẽ phải hành xử thật đúng như những gì nó xảy ra thôi. Họ nói họ mong muốn, đấy là mong muốn của họ, thì mình có thể cảm ơn họ vì họ đã mong muốn những cái điều tốt đẹp mà mình cũng mong muốn cho gia đình mình. Thế nhưng mà được hay không luôn phụ thuộc vào chồng mình, thì mình cứ nói như vậy thôi, thật là như thế, hiện tại nó như thế thì mình cũng nói thật như vậy mà không mất lòng người ta, cũng không nói là mình phá bị cái gia đình này phải không nào. Thì mình cứ nói thật như vậy thôi chứ. Nhưng mà từ phía chị nói với bà biết là con đã rất cố gắng rất nhiều, nhưng mà đúng được hay không thì còn tùy thuộc vào chồng con nữa, rồi còn do duyên nợ của hai vợ chồng con nữa. Nói vậy cho bà thôi, bà đỡ bị dính mắc á, mà bà cũng yên lòng để bà ra đi. Thì nói như vậy là đúng, là tâm chị là như thế mà, chị có nói gì sai đâu. Thế nên ở đây chị không phải ngại cái chuyện đó, chị cứ thật thà mà nói một cách nó dễ chịu để cho người ta có thể tiếp nhận được thôi. Nhá. Còn cái gì chị thấy trong thực tế cuộc sống nó đang diễn ra thì chị đáp ứng đúng cái đó một cách nó phù hợp với năng lực của chị. Ở đây là năng lực của chị là chị có thể ly hôn để có cuộc sống tốt hơn cho tất cả mọi người trong gia đình chị, cho bản thân chị đang tự thấy như thế. Nhưng năng lực của chị cũng nói rằng là chị có thể chờ đợi thêm vài ngày vài tháng để cho bà yên ổn ra đi, vì bà đang trong giai đoạn hấp hối rồi. Để cho bà đi cũng yên ổn, mà chị cũng yên ổn lòng của chị, sau này chị cũng đỡ phải áy náy. Nên là thôi, chị làm được cái gì thì trong năng lực của chị làm, ngoài năng lực thì thôi mình không cố gắng quá, vì quá cố là mệt lắm phải không chị, rồi nó gây ra những cái đau khổ nội tâm của mình.
Dạ,
nó không phải là quá vội vàng cho một quyết định ngay bây giờ, mặc dù chị có quyết định rồi nhưng mà không có nghĩa là chị phải tiến hành ngay lập tức. Chị có thể tiến hành nó sau một vài ngày hoặc một vài tháng sau khi xong chuyện nhà đi. Đấy không ạ? Trong trường hợp mình sử dụng hết năng lực của mình mà vẫn không thể giải quyết được, mình có thể tìm đến sự hỗ trợ. Tuy nhiên mình không quá kỳ vọng cưỡng cầu vào kết quả, bởi vì nó còn nhiều yếu tố vô hình khác nó quyết định mà mình không nhìn thấy hết được. Mà mình chỉ có cách là chấp nhận và vui vẻ làm những cái việc mình có thể làm để mà có thể thích nghi với tình huống một cách hiệu quả nhất.
Vâng, em cảm ơn chuyên gia.
Chị thân mến, có một điều Quảng Hương rất trăn trở qua câu chuyện của chị, đó là tư duy chờ ai đó ra quyết định cho hạnh phúc của chính mình. Hương có biết một người chị ấy phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ ngay gần nhà. Chị ấy vô cùng sốc và đau đớn, tự dày vò bản thân suốt thời gian dài, cảm thấy bản thân như là bị rơi xuống vực và mất hết tất cả. Nhưng mà chị ấy hiểu rằng là trong sâu thẳm bản thân mình vẫn khao khát hạnh phúc và xứng đáng có được hạnh phúc. Chị ấy chấp nhận ra đi tay trắng, rũ bỏ phiên bản cũ yếu hèn để thay đổi tư duy của bản thân. Và vài năm sau, chị ấy đã gặp được một người đàn ông khác. Người đó chính là chồng hiện tại tuyệt vời của chị ấy. Đến bây giờ, chị ấy vẫn rất biết ơn quyết định năm xưa và người chồng cũ. Dù chồng cũ đã gây ra đau khổ, nhưng chính điều này đã giúp chị ấy có được một hôn nhân vững vàng và trọn vẹn hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, lúc 20 giờ trên báo điện tử VN Express.